The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 31 tháng 10 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Được giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Chuyên gia quốc tế đánh giá Trung Quốc là nước phá hoại phần lớn môi trường biển và nguồn cá ở khu vực Biển Đông. Bộ Thông tin Truyền thông cảnh báo các phóng viên khi viết về nhân quyền. Phần cuối chương trình là bài tìm hiểu về chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản sau những diễn tiến gần đây liên quan đến trường hợp của cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Một số cơ quan báo chí hoạt động sai tôn chỉ mục đích, một bộ phận người làm báo thoái hóa về đạo đức và có khuynh hướng tự diễn biến, tự chuyển hóa, vô tình hoặc hữu ý tiếp tay cho các thế lực thù địch chống chế độ và một số biểu hiện vi phạm pháp luật. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, ông Trương Minh Tuấn, được Thông tấn xã Việt Nam loan đi hôm nay. Ông Bộ trưởng Thông tin Truyền thông có kết luận như vừa nêu nhằm giải thích biện pháp mà cơ quan ông áp dụng đối với một số báo và phóng viên trong thời gian gần đây. Đó là biện pháp cho đình bản, tạm đình chỉ chức vụ hay thu hồi thẻ nhà báo với lý do sai phạm. Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn còn đưa ra những mức độ xử phạt khác nhau khi có những vi phạm khác nhau, mà theo lời ông này, như cấu kết ăn tiền để thông tin sai sự thật hay cẩu thả thiếu trách nhiệm. Tuần qua, Bộ Thông tin Truyền thông đình bản 3 tháng báo mạng Tầm Nhìn do đưa tin nước mắm nhiễm arsen, hay trước đó đình bản báo Petro Times vì đăng phỏng vấn về người đang bị truy nã là ông Trịnh Xuân Thanh.
Dự thảo luật cảnh vệ do Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14. Hôm nay nêu rõ những người bảo vệ giới chức cao cấp của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được phép nổ súng để tiêu diệt những ai có hành vi tấn công trực tiếp đối tượng được bảo vệ. Theo ông Bộ trưởng Công an, thì biện pháp nổ súng được thực hiện sau khi đã ra hiệu lệnh dừng lại hoặc bắn cảnh báo nhưng không hiệu quả. Tất cả các trường hợp nổ súng phải tuân thủ những nguyên tắc được quy định tại luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, theo Ủy ban Phòng chống an ninh, thì dự thảo luật cảnh vệ còn chưa phù hợp với một số nguyên tắc quy định trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Một số địa phương tại khu vực miền Trung Việt Nam hôm nay lại bị lũ và cảnh báo trong những ngày tới nguy cơ ngập lụt sẽ trở lại ở những nơi khác. Vào sáng nay, ngày 31 tháng 10, các xã thấp trũng ở Quảng Bình bao gồm Ba Đồn, Tuyên Hóa và Quảng Trạch bị ngập nặng. Tại xã Tân Hóa, nơi được coi là rốn lũ, nước lũ tràn lên mặt đường và tràn vào nhà dân hồi trưa cùng ngày. Chủ tịch xã Tân Hóa ông Ngô Thanh Đá cho biết địa phương đứng trước nguy cơ bị ngập sâu và cô lập nếu có mưa lớn. Chiều nay, chủ tịch xã Quảng Trường thuộc huyện Quảng Trạch cho biết do nước lũ lên cao và chảy xiết khiến cầu phao Thuận Hòa bị đứt dây trôi đi, khiến hơn 1.000 người bị cô lập. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình đang lên. Dự báo các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận sẽ xuất hiện lũ từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở các tỉnh trong khu vực này là rất cao. Văn phòng Thường trực Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hôm nay ra công văn số 33 yêu cầu các cơ quan địa phương, bên cạnh công tác khắc phục hậu quả của đợt lũ lịch sử vừa xảy ra, cũng cần theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động có biện pháp phòng tránh.
Hôm qua ngày 30 tháng 10, Việt Nam xác nhận em bé đầu tiên bị chứng teo não do virus Zika. Thông tin vừa nêu được đăng tải trên trang web của Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế, cho biết thêm đây là bé gái 4 tháng tuổi ở Đắk Lắk. Kết luận này được công bố sau khi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiến hành xét nghiệm 5 lần và kết quả đều cho thấy cả mẹ và con bị nhiễm virus Zika. Việt Nam là quốc gia thứ nhì trong khu vực Đông Nam Á sau Thái Lan ghi nhận trẻ sơ sinh bị chứng teo não do virus Zika. Tính đến cuối tháng 10 năm 2016, Việt Nam có 23 trường hợp nhiễm virus Zika, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có đến 17 ca nhiễm bệnh. Các địa phương còn lại bao gồm Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Dương, Long An, Trà Vinh và Đắk Lắk. Hôm nay, Cục Y tế Dự phòng làm việc với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Viện Pasteur để tìm các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng lây lan của virus Zika.
Campuchia bất lực trong việc ngăn chặn Việt Nam xây dựng một trạm biên phòng tại khu vực biên giới thuộc quận Oyador, tỉnh Ratanakiri. Nhật báo Cambodia hôm nay trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng cao cấp phụ trách vấn đề biên giới của Campuchia và Kim Hong hôm qua nói rằng mặc dù Phnom Penh đã nhiều lần yêu cầu Việt Nam ngưng lại việc xây dựng như vừa nêu, nhưng Hà Nội cứ tiếp tục. Theo ông Va Kim Hong, thì chính phủ Campuchia hồi tháng 8 năm nay đã gửi công hàm ngoại giao phản đối Việt Nam xây dựng trạm biên phòng trong khu vực gọi là vùng trắng đối với cả hai phía. Ông Va Kim Hong nêu câu hỏi, nếu Việt Nam không chịu dừng lại thì Campuchia có thể làm gì và đặt vấn đề hay là Campuchia phải tiến hành chiến tranh để chặn đứng việc xây dựng đó. Một điều phối viên của tổ chức Ad Hoc tại Campuchia cho biết thêm, hiện tại việc xây dựng đã hoàn thành 80%.
Thâm thủng mậu dịch giữa Việt Nam với các quốc gia trong Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN gia tăng trong những năm gần đây, từ 3,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2013 lên 4 tỷ trong năm 2014 và 5,5 tỷ vào năm ngoái. Số liệu vừa nêu do Tổng cục Hải quan Việt Nam đưa ra và cho biết thêm mức thâm hụt thương mại trong 9 tháng đầu năm 2016 là 4,5 tỷ Mỹ Kim. Các nhà phân tích nêu lên nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm hụt thương mại ngày càng tăng là do Việt Nam ký kết Hiệp định Tự do Thương mại trong khối ASEAN. Theo đó, Việt Nam trở thành thị trường nhập khẩu lớn với các mức thuế nhập khẩu ưu đãi, trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn loay hoay tìm cách xuất khẩu một cách hiệu quả vào thị trường của các quốc gia trong khối ASEAN. Bên cạnh đó, các nhà phân tích cũng chỉ ra các nguyên nhân khác khiến cho thâm hụt thương mại của Việt Nam gia tăng là do sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam yếu kém và sự gia tăng của các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là từ các công ty Trung Quốc.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào ngày 2 tháng 11 tới đây sẽ tham gia sự kiện phóng thích 17 ngư dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Philippines bắt giữ với lý do đánh bắt trái phép trong vùng biển của Philippines. Số ngư dân Việt Nam sắp được phóng thích được cho biết bị bắt giữ hôm 8 tháng 9 vừa qua ở ngoài khơi Santa Catalina thuộc tỉnh Ilocos. Số này đi trên 3 tàu cá và đầu tiên bị buộc tội đánh bắt trái phép trong vùng biển Philippines. Tuy nhiên, đến ngày 7 tháng 10 vừa qua, công tố địa phương nơi 3 chiếc tàu và 17 ngư dân bị bắt hủy cáo trạng đánh bắt trái phép khi ngư dân Việt bị bắt khai họ bị giạt vào vùng biển Philippines để tránh bão Ferdi. Tờ Ancre của Philippines cho rằng Tổng thống Rodrigo Duterte ra lệnh thả 17 ngư dân Việt Nam vừa nói nhằm tỏ thiện chí sau chuyến thăm của ông này đến Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua.
Thưa quý vị, chuyên gia quốc tế lên tiếng quan ngại về những hoạt động quân sự hóa và xây lấp các đảo nhân tạo và đánh bắt hải sản quá mức ở khu Biển Đông thời gian qua, vì cho rằng những hoạt động này đang tàn phá môi trường biển một cách nghiêm trọng và làm giảm đáng kể nguồn thủy sản trong khu vực. Việt Hà phỏng vấn giáo sư John McManus thuộc Khoa Sinh vật và Sinh thái Trường Đại học Miami, Hoa Kỳ. Giáo sư là người đã có nhiều năm nghiên cứu về môi trường Biển Đông tại các khu vực quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa qua hình ảnh vệ tinh và thực địa. Lần gần đây nhất, ông đến thăm Trường Sa để chứng kiến những tác động của con người lên môi trường là vào tháng 2 năm nay. Phần chuyển ngữ do Trần Như thực hiện. Trước hết, nói về hiện trạng môi trường biển ở khu vực Biển Đông, giáo sư McManus cho biết.
All of the fisheries, the bottom fisheries, the mackerel and tuna fisheries, all of these fisheries are in great danger right now. Now, the coral reef fisheries, some of them on particular coral reefs have already.
Những loài cá ở tầng đáy như cá mackerel, cá ngừ, tất cả đang bị nguy hiểm. Đối với những loài cá từ rạn san hô thì đã có một số loài hoàn toàn biến mất. Đó là điều tôi chứng kiến khi tôi đến đây. Thay vì thấy những cá lớn thường có ở đây, tôi chỉ thấy một vài loại cá nhỏ như 7cm hoặc 10cm bơi qua các rạn san hô. Đây là một dấu hiệu rất xấu. Bên cạnh hoạt động đánh bắt cá quá mức làm tình hình ngày một thêm tệ, chúng tôi cũng thấy sự phá hoại hàng loạt đối với các rạn san hô. Có hai loại san hô, loại có vĩnh viễn và loại tái phát triển sau 20 năm. Những rạn san hô bị phá hủy bởi các hoạt động xây lấp đảo nhân tạo, chủ yếu được tiến hành bởi Trung Quốc, ước tính khoảng 99%, và một phần nhỏ hơn là từ các quốc gia khác, ước tính khoảng 1%. Khoảng 14 km vuông san hô sẽ không bao giờ có thể phát triển trở lại. Thêm vào đó, rất nhiều rạn san hô khác bị phá hủy bởi hoạt động đánh bắt chai lớn ngoài biển. Hoạt động này tàn phá khoảng 69 km vuông ở khu vực Trường Sa. Nếu ta cộng thêm khoảng 35 km vuông ở Hoàng Sa, thì chúng ta sẽ thấy có đến 104 km vuông bị phá hủy bởi hoạt động đánh bắt chai lớn ở ngoài Biển Đông. Tổng số rạn san hô bề mặt bị phá hủy mất khoảng 10%. Con số thiệt hại của rạn san hô nằm sâu dưới đáy biển là khoảng 3%. Nó không quá lớn để làm chết hoàn toàn các rạn san hô khi con số chỉ không quá 10%. Nhưng nếu họ cứ tiếp tục những hoạt động như hiện nay, thì con số hiện tại sẽ còn cao hơn nữa. Cho nên chúng ta cần phải chấm dứt các hoạt động này ngay bây giờ.
Từ trước đến nay, chúng ta nghe nói nhiều về tầm quan trọng của Biển Đông trong thương mại cũng như là vị trí chiến lược. Ít người nói đến vấn đề môi trường ở đây. Theo ông, những gì ông tìm hiểu được về thực trạng môi trường biển ở đây có ý nghĩa thế nào đối với khu vực ạ?
Now, as you know, fish are very important in Southeast Asia, and there's along the coast there's
cá là nguồn thực phẩm quan trọng ở Đông Nam Á. Ở các vùng ven biển có khoảng hơn 200 triệu người và có khoảng 38 triệu người sống trong vòng khoảng 100 km từ bờ biển ở khu vực Biển Đông. Khoảng 30% nguồn đạm của họ là đến từ cá. Nếu không có cá thì sẽ có hàng triệu việc làm bị mất và bạn sẽ gặp khó khăn về thiếu nguồn đạm mà không có nguồn thay thế. Cho nên về cơ bản là khu vực này sẽ phải đối mặt với nạn đói khi các nguồn cá biến mất, và chúng sẽ biến mất lần lượt vì lượng cá có sẵn quá ít, và chúng cứ biến mất dần. Điều quan trọng là số cá còn sót lại phải có đủ để tìm nhau để sinh sản. Nhưng khi chúng có quá ít thì không còn có cá để sinh ra.
Trung Quốc từ lâu cũng áp đặt một lệnh đánh bắt cá đơn phương trên Biển Đông hàng năm, mà theo họ nói là để bảo vệ nguồn cá. Theo ông, lệnh cấm này có thực sự giúp ích cho việc bảo vệ và khôi phục nguồn cá đang sụt giảm ở đây hay không ạ?
China does try to put in a limited ban. It's certain fishing years during the summer each year.
Trung Quốc có cố gắng đặt ra những lệnh đánh bắt cá trong một số tháng trong năm. Nó không bao gồm hết cả các tàu cá của Trung Quốc, nhưng chủ yếu là đối với các tàu cá của Philippines và Việt Nam. Họ đưa ra lệnh đánh bắt cá để cá có cơ hội phục hồi trở lại. Nhưng đây là lệnh cấm đơn phương dẫn đến các phản đối, và nó cũng có thể khiến các nước khác khuyến khích các hoạt động đánh bắt cá hơn nữa để chống lại lệnh cấm đơn phương, bởi vì đây là khu vực đang tranh chấp. Để có thể kiểm soát tốt hơn các hoạt động đánh bắt cá thì điều quan trọng là các nước phải đóng băng các hoạt động đòi chủ quyền của mình. Nếu một nước nào đó đòi chủ quyền với một khu vực A mà một nước khác cũng đòi chủ quyền, thì mọi người có thể nói đó là đòi hỏi chủ quyền của anh, nhưng anh sẽ không được làm thay đổi gì hết trong khoảng thời gian của hiệp ước. Ví dụ như là 30 năm sau mới gia hạn, giống như Hiệp ước Nam Cực chẳng hạn. Tức là trong suốt khoảng thời gian đóng băng theo hiệp định, không có bất cứ hành động nào của anh sẽ được dùng để củng cố những đòi hỏi về chủ quyền của anh. Lúc đó, các bên có thể nói chuyện hợp tác với nhau trong khai thác thủy sản hay những lệnh cấm tạm thời.
Ông đánh giá thế nào về tác động của phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCA trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc xét về khía cạnh môi trường ạ?
Well, the ruling in general is a major breakthrough in international law. The laws have to do with what is the intention of the law. You get that from history. What it says.
Phán quyết của tòa là một bước tiến quan trọng trong luật quốc tế. Luật có liên quan đến mục đích của luật dựa trên lịch sử. Những gì đã được nói vốn đã không rõ ràng và dựa vào những vụ kiện tương tự trong quá khứ. Vì vậy, phán quyết này rất quan trọng. Nó tạo một tiền lệ để tận dụng cơ hội này làm rõ luật có nghĩa gì. Điều này là rất tốt. Bên cạnh những điểm khác của phán quyết, mà mọi người đều biết về các thực thể tại Trường Sa và đường Đức Húc Chín Đoạn của Trung Quốc. Có một điểm thứ ba rất quan trọng là luật cũng nói rõ về việc bảo vệ môi trường biển. Ngay cả nếu đó là vùng nội thủy hay những vùng nước thuộc chủ quyền khác của Anh đi chăng nữa, thì Anh cũng có trách nhiệm bảo vệ môi trường biển. Việc phá hoại môi trường biển trong vùng biển của Anh và các vùng nước xung quanh là sai luật quốc tế. Tức là trước kia thì quy định này chưa rõ ràng, nhưng giờ thì đã rõ, và trường hợp này có nghĩa là một nước có thể mang một nước khác ra tòa kiện nếu thấy nước đó phá hoại môi trường biển. Vấn đề môi trường lúc đầu không phải là chủ đích chính của vụ kiện, nhưng sau đó đã được bổ sung. Giờ thì đã rõ là Trung Quốc đã có các hoạt động phá hoại môi trường biển. Tất nhiên, các nước khác cũng vi phạm luật quốc tế khi có các hoạt động phá hoại môi trường biển, dù chỉ chiếm khoảng 1% hư hại. Tôi hy vọng là điều này sẽ làm rõ là tất cả các nước trên thế giới phải bảo vệ môi trường biển.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn. Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog, tập hợp ý kiến các blogger, lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được thực hiện qua phần truyền âm của anh chị em Đài Á Châu Tự Do.
Cơn lũ dữ dội ở miền Trung rồi cũng qua đi. Nhưng ở thời buổi truyền thông mạng thì hình ảnh hệ lụy của nó còn đó mãi mãi. Nhạc sĩ Tuấn Khanh ghi nhận hình ảnh một chú bò trong cơn lũ, dương đôi mắt mà nhạc sĩ nói rằng đầy tuyệt vọng, mệt mỏi. Đôi mắt bò làm Tuấn Khanh nhớ đôi mắt người phu xe của nhà văn Nguyễn Công Hoan hơn nửa thế kỷ trước, vào cái thời người ta gọi là thực dân phong kiến, cũng mệt mỏi và đầy tuyệt vọng. Ông cho rằng người dân Việt Nam đang phải trả giá những gì mà họ không làm.
Đôi mắt của con bò cố sống sót ở Quảng Bình hôm nay sẽ đi vào lịch sử. Nó là bức tranh hiện thực, đau nghiến nhưng căng phồng những nỗi niềm mà người dân cũng đang loay hoay và cố sống sót như chính con bò của mình. Gần một thế kỷ sau, hình ảnh đôi mắt của một con người không tương lai của Nguyễn Công Hoan lại ám ảnh người xem, nhưng lần này còn thấp hơn nữa qua số phận một con vật.
Dòng người cứu trợ thiện nguyện đến ngay vùng lũ. Ngay lúc dòng nước đục chưa rút đi, các quan chức, các cơ quan có trách nhiệm, tuy có muộn, nhưng rồi cũng đến với những cộng đồng người dân bị thiên tai. Blogger Nguyễn An Sa viết trên trang blog Kinh tế Sài Gòn câu chuyện đã lâu rồi về sáng kiến làm nhà phao cho dân vùng lũ, một sáng kiến hầu như là đáng tiếc chưa bao giờ được thực hiện một cách trọn vẹn. Song dù có nhà phao đi nữa, thì theo ông cũng không phải là động cơ chính để giải đi nỗi khổ đau của người dân nghèo.
Người dân nghèo cần đến những chiếc phao để được an toàn về tính mạng, nhưng họ cũng cần hơn những chiếc phao của niềm tin. Sẽ không tổ chức xã hội nào có thể đảm bảo hay lo xuể cho người dân nghèo ở những vùng rốn lũ. Nếu như cơ quan chức năng vẫn cứ vì nguồn lợi trước mắt, lợi ích nhóm mà nhân rộng mô hình phát triển không bền vững, bỏ qua những hệ lụy tác động lên đời sống người dân, cũng không tổ chức từ thiện nào có thể lo cho dân hết đói, nếu như những chính sách phát triển bỏ qua những điều kiện an sinh dành cho họ. và không mô hình nhà phao nào có thể cứu vãn được niềm tin dân chúng sau những phát ngôn lạnh lùng, vô cảm, kiểu xả lũ đúng quy trình của nhà chức trách.
Nhóm lợi ích mà ANSA đề cập chính là hàng loạt đập thủy điện treo lơ lửng trên đầu nguồn các con sông ngắn và chảy xiết của miền Trung. Chủ nhân ông của những hồ thủy điện này thường xả nước vào đúng những cơn bão lũ để bảo vệ con đập, làm cho người dân vùng hạ lưu hứng chịu những cơn lũ của trời và cả những cơn lũ do người. Cũng trên trang blog của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, người ta thấy bài của blogger Nguyễn Vĩnh Nguyên viết về nước. Ông so sánh những nông dân miền Tây Nam Bộ thiếu nước vì những con đập trên thượng nguồn sông Cửu Long của Trung Quốc, trong khi ngư dân và nông dân Quảng Bình, Hà Tĩnh phải chạy nước.
Nước ơi, có lẽ là tiếng kêu đầy cảm thán của dân nghèo năm nay, trong hạn và cả trong lũ. Nhưng nước ơi, đâu chỉ là dòng nước vật chất để làm dịu cơn khát của đất hay sự hung hãn từ thiên nhiên, mà còn hình như là tiếng kêu đau sâu thẳm. Nước ơi, cũng từng là tiếng kêu đau đớn trong rất nhiều vụ bê bối môi trường, từ Formosa đến cá chết trắng sông Rạch do chất thải. Môi trường nước đang bị đe dọa vì chính sách phát triển thiếu hài hòa. Nước, từ một cổ mẫu văn hóa, trở thành một mối ám ảnh của đời sống hiện tại khi đường vào tương lai không được thiết kế bằng những nhịp cầu bền vững. Từ đó mà trong tiếng kêu than, nước ơi của dân lành, nước không chỉ có nghĩa một hình thái vật chất.
Những từ như là bê bối môi trường, chính sách phát triển thiếu hài hòa có lẽ là những từ thẳng thắn nhất của một tờ báo do nhà nước quản lý có thể nêu lên khi những nhà báo Việt Nam được ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cảnh báo rằng về vấn đề môi trường có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Cái tên Formosa mà Nguyễn Vĩnh Nguyên nêu ra trong bài viết của ông có lẽ là một trong những từ được nhắc đến nhiều nhất trên không gian mạng tiếng Việt kể từ tháng 4 đến nay. Và có thể sẽ còn được nhắc đến nhiều nữa một khi mà ngư dân, nông dân miền Trung chưa cảm thấy rằng họ đối xử công bằng như là những nạn nhân của thảm họa môi trường. Những dòng người tiếp tục biểu tình, tiếp tục kiện tụng đòi Formosa đóng cửa. Chính quyền phải đối phó, họ đối phó bằng nhiều cách. Một trong những cách đó được cho là ra lệnh cho công ty taxi Mai Linh không được chở người dân đi kiện. Dù công ty này có trần tình là họ không hề nhận được lệnh như vậy, nhưng khắp các trang mạng xã hội, người ta lên tiếng kêu gọi tẩy chay Mai Linh. Tuấn Khanh viết:
Chúng ta sẽ từ chối những gì bất xứng và vô đạo với chúng ta, con người, cho đến khi nhìn thấy sự đổi thay và tái chấp nhận nó như một dấu hiệu về sự tiến bộ cần thiết. Sự kiện Mai Linh chỉ là một trong những điều bất cập đang diễn ra trên đất nước này, nơi mà những kẻ có tiền, có quyền vẫn đang tạo ra những điều phi lý mà thường xuyên không gặp phản ứng nào. Chuỗi hành động từ chối từ cộng đồng có thể coi là phần diễn tập quan trọng để người dân lấy lại tư thế và tên gọi đúng về sự tồn tại của mình, vốn đang bị quên lãng trong một quốc gia.
Việc tẩy chay Mai Linh làm người ta nhớ những vụ tẩy chay khác trong thời gian gần đây, như công ty Tân Hiệp Phát với nghi vấn sản phẩm của họ không hợp vệ sinh. Không phải ai cũng đồng tình việc tẩy chay. Lý do của những người này đưa ra là việc tẩy chay sẽ làm một số công nhân mất việc làm, làm tổn hại đến những thương hiệu Việt Nam đã dày công xây dựng. Luật sư Lê Luân không đồng tình với lập luận này.
Đến đây, tôi tự hỏi, từ khi nào mà ở cái xứ này lại tồn tại một loại tư duy cho rằng sự thương cảm về cuộc sống của một nhóm người làm công lại quan trọng hơn sự an nguy của cả một cộng đồng, mà bỏ qua những hành vi không được phép của một doanh nghiệp, lại sẵn sàng được dung túng và chấp nhận để đánh đổi trong quan điểm của một vài con người nào đó. Họ định tiếp tay cho những hành vi gian manh, dối trá và gây hại cho con người, cho cộng đồng, từ các doanh nghiệp bằng cách đưa ra mặc cả về những lợi ích sinh tồn của vài cá thể, làm cho những doanh nghiệp bất chấp trong kinh doanh mà kiếm trác lợi ích đó để cố sao cho nó được tiếp tục tồn tại trên thị trường.
Một việc khác nữa xảy ra giữa cơn lũ tưởng chừng như là một điều lý tưởng, cũng lại gây nên tranh cãi. Đó là việc ông Phan Anh tự gây quỹ đi cứu trợ đồng bào bị nạn. Một số trang mạng nói rằng ông không có quyền làm việc đó, rằng ông nhận tiền từ thế lực thù địch. Nhưng cho đến khi bài điểm blog này hoàn tất cũng chưa có một lời buộc tội nào chính thức từ các cơ quan truyền thông của nhà nước, giống như câu hỏi mà người dẫn chương trình truyền hình Việt Nam đã từng đặt ra cho ông là ông có động cơ gì không khi lên tiếng chống Formosa. Nhà văn Thùy Linh chúc mừng ông Phan Anh và biết rằng mọi con đường dẫn đến trái tim rất khó dựng rào chắn bởi những bàn tay bọc sắt, lạnh lùng, độc ác. Giáo sư Song Chi cho rằng nguyên nhân của những tranh cãi kỳ lạ xung quanh những việc thiện nguyện phục vụ xã hội chính là cơ sở ý thức hệ của xã hội Việt Nam hiện nay.
Từ những câu chuyện này, thêm một lần nữa chúng ta thấy rằng chế độ Cộng sản đã hủy hoại đạo đức xã hội, hủy hoại nhân cách con người, đã làm hỏng con người rất nặng. Cả một xã hội thiếu vắng lòng tốt, thiếu vắng sự tử tế nên khi có một chuyện tử tế lập tức gây bão. Con người quá thiếu lòng tin vào con người và đầy những đố kỵ, ganh ghét, nghi ngờ mà chính mỗi chúng ta khi phải sống trong một chế độ như vậy cũng không ý thức hết được mức độ phá hoại, mức độ ảnh hưởng của nó lên từng suy nghĩ, cách nhìn cho tới nhân cách của mình.
Chính trong cơ sở ý thức hệ đó mà blogger Nguyễn Anh Tuấn mô tả cách thức hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam trước những sự việc như vụ bê bối môi trường Formosa. Sau câu nói của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề chống tham nhũng chính là chống chính đảng của ông, Nguyễn Anh Tuấn viết trong bài Tại sao họ không chịu đối thoại.
Trong bối cảnh những buổi hội nghị được sắp đặt như thế mà ông Trọng và các ông bà tứ trụ còn thường xuyên có những phát ngôn ngớ ngẩn, tệ hại như trên, thì thử hỏi nếu đứng trước cả hàng nghìn cư dân địa phương đang phẫn nộ vì bị mất sinh kế với hàng loạt câu hỏi sát sườn thực tế thảm họa, ông Trọng và tứ trụ của ông sẽ trụ được trong bao lâu? Nhất là khi xung quanh hàng loạt camera, phone đang chĩa vào đưa tin trực tiếp. Họ sẽ xuất hiện ra trước công chúng với bộ dạng thế nào? Tới đây tôi hiểu vì sao bạo lực là giải pháp duy nhất họ nghĩ đến. Đơn giản là vì họ sợ đối thoại công khai. Mà lý do họ sợ thì lại càng đơn giản hơn. Họ không quen và không được chuẩn bị cho những buổi đối thoại chưa được sắp đặt trước. Và nhiều khả năng sẽ mất hết tự tin trước những câu hỏi họ chưa lường trước từ người dân.
Trong tất cả những hệ lụy do cơn lũ để lại, về cuộc sống vật chất lẫn tinh thần, trong tất cả những rối loạn xã hội chưa chấm dứt do vụ bê bối Formosa gây ra, blogger viết từ Sài Gòn đã nhìn thấy một sự tương trợ nhau, hòa giải nhau giữa những người Việt khắp Nam Châu, cũng như hơi ấm của những con người mà viết từ Sài Gòn cảm thấy sau mấy tháng biến động vừa qua. Chúng tôi xin lấy đó làm lời kết cho bài điểm blog này.
Tiến trình hòa giải giữa người dân Việt với nhau nhanh chóng đầm hòa kết trái. Những trăn trở, yêu thương, chia sẻ và đùm bọc của người Việt hải ngoại với người Việt trong nước đã nhanh chóng gắn kết họ lại với nhau sau mỗi cơn hoạn nạn, thiên tai. Và sự yêu thương, chia sẻ này đóng vai trò như những viên gạch, dần xây nên căn nhà đại đồng Việt Nam trong tương lai. Mỗi sứ giả thiện nguyện hay nhà hoạt động xã hội dân sự, nhà đấu tranh dân chủ đóng vai trò như một người thợ xây, đang tỉ mẩn bốc từng viên gạch, dán từng mạch hồ để căn nhà tương lai được vững chãi, đảm bảo thẩm mỹ. Trong một lúc nào đó giữa cuộc đời, nỗi buồn, sự không may mắn và cô đơn đến vây khốn. Dù đã cố gắng chống chọi đến phút cuối mà bạn vẫn không thể đứng vững được, bạn trở nên đau khổ, yếu mềm. Lúc đó dù không nói ra, không ngửa bàn tay ra, nhưng trong lòng bạn đã có một bàn tay ngửa ra, chờ đón hơi ấm của đồng loại. Bởi chính hơi ấm ấy cho bạn thấy rằng, cuộc đời này đáng sống, đáng để tiếp tục tồn tại và nỗ lực.
Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo là phần tin quốc tế.
Cuối tuần rồi, ngư dân Phi đã trở lại bãi cảng Scarborough để đánh bắt hải sản. Tin từ Manila cho biết tàu tuần tra của Trung Quốc vẫn hiện diện trong khu vực này, nhưng không thấy bóng dáng của tàu hải quân Trung Quốc. Theo lời ông Esperon, cố vấn an ninh Philippines, điều này xảy ra sau khi Tổng thống Duterte đạt được thỏa thuận ngầm với giới lãnh đạo Bắc Kinh. Ông nói rõ hai bên không ký kết thỏa thuận nào cả, mà chỉ ngầm hiểu với nhau là ngư dân hai nước đều có quyền hành nghề ở khu vực mà cả Manila lẫn Bắc Kinh đều nhận có chủ quyền. Ông Esperon cũng nhấn mạnh khi gặp nhau ở Bắc Kinh, cả Tổng thống Phi lẫn lãnh đạo Trung Quốc đồng ý không tranh cãi chuyện chủ quyền bãi cảng Scarborough thuộc về nước nào, thay vào đó là những cuộc thảo luận tăng cường quan hệ song phương để đạt điều ông gọi là cả hai nước đều có lợi.
Ngư dân Philippines được đưa vào khu vực bãi cảng Scarborough đánh cá, nhưng Trung Quốc vẫn giữ nguyên quyền tài phán, điều hành ở vùng biển mà Bắc Kinh nói là có chủ quyền. Những điều vừa nêu được bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp báo sáng nay tại Bắc Kinh, nhấn mạnh chủ quyền bãi cảng Scarborough thuộc về Trung Quốc, nhưng chính phủ Bắc Kinh tìm phương thức giải quyết vấn đề như Tổng thống Rodrigo Duterte của Phi mong muốn. Bà cũng nói sau khi Tổng thống Philippines viếng thăm Trung Quốc, quan hệ hai bên đã cải thiện.
Cũng sáng nay nhưng tại Indonesia, chính phủ nước này lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh, đừng để tình trạng phân biệt chủng tộc và tôn giáo xảy ra trong lúc chính quyền đang sửa soạn tổ chức bầu cử vào tháng 2 năm tới để chọn người vào chức đô trưởng thủ đô Jakarta. Kêu gọi này được đưa ra sau khi có tin cho biết, vào ngày thứ Sáu tới đây, hàng ngàn người Hồi giáo thuộc cánh bảo thủ sẽ tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ để phản đối vị đô trưởng đương nhiệm, sẽ tái ứng cử là ông Basuki Purnama, một người gốc Hoa theo Thiên Chúa Giáo, bị tập thể Hồi giáo bảo thủ Indonesia cáo buộc là có những lời lẽ không tôn trọng kinh Koran của người theo đạo Hồi. Ông Purnama giữ chức đô trưởng Jakarta từ năm 2014, được ca ngợi là người chủ trương đổi mới. Nhưng từ ngày ông nắm quyền đến giờ, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nơi, bày tỏ sự chống đối, không chấp nhận một người theo Thiên Chúa Giáo giữ vai trò đô trưởng ở một nước đại đa số dân theo Hồi giáo. Những cuộc biểu tình này cũng kêu gọi cư dân Jakarta đừng bỏ phiếu ủng hộ ông Purnama. Trong lời nhắn gửi mọi người được phổ biến trên trang mạng xã hội, Tổng thống Widodo viết rằng biểu tình là một sinh hoạt dân chủ, chính phủ cam kết tôn trọng quyền tự do bày tỏ quan điểm của người dân, nhưng nhắc nhở mọi người điều quan trọng nhất là phải bảo vệ trật tự xã hội.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Bộ Ngoại giao cùng với những tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đồng thanh lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng của người thiểu số Hồi giáo Rohingya đang sinh sống ở Miến Điện, sau khi tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch công bố hình ảnh ghi nhận được từ vệ tinh cho thấy ít nhất 3 ngôi làng của người Rohingya ở phía tây bang Rakhine bị thiêu trụi. Trước khi những hình ảnh này được công bố, các tổ chức nhân quyền quốc tế đưa ra những bằng chứng cho thấy binh sĩ Miến Điện còn giết, đánh đập, hãm hiếp và cướp tài sản của người Rohingya. Theo tin chúng tôi thu thập được, sáng nay, chính phủ Miến đã lên tiếng phản bác tất cả mọi cáo buộc. Ông Yor Thay, phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Miến Điện, còn đề nghị đại diện Liên Hiệp Quốc nên đến tận nơi quan sát để nhìn rõ những gì đang xảy ra.
Trích dẫn hai nguồn tin từ cấp cao của quân đội Thái Lan, hãng thông tấn Reuters cho biết Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ đăng quang vào ngày 1 tháng 12 tới đây. Bản tin gửi đi từ Bangkok cho hay mọi chuyện đã sẵn sàng để Hoàng Thái tử Thái Lan lên ngôi kế vị vua cha. Tin này được tiết lộ sau khi Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn rời Bangkok sang thăm Đức, sẽ trở lại vào tháng 11 để sửa soạn cho lễ đăng quang vào đầu tháng 12. Hội đồng nhiếp chính Hoàng gia Thái Lan và chính phủ Bangkok chưa lên tiếng nói gì về tin này.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, báo cáo mới nhất vừa được Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF công bố sáng nay tại thủ đô Oslo của Na Uy cho thấy mỗi ngày có 2 tỷ trẻ em không may hít thở không khí ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống và sức khỏe của các em. Các con số được đưa ra trong bản báo cáo cho thấy hàng ngày có 620 triệu trẻ em ở vùng Nam Á hít thở không khí ô nhiễm, phần lớn là trẻ em sống ở vùng phía Bắc Ấn Độ. 520 triệu em ở châu Phi cũng sống trong tình trạng tương tự, cũng như 450 triệu em đang sống ở Đông Á, phần lớn là trẻ em sinh sống tại Trung Quốc. Khi cho công bố báo cáo quan trọng này, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF nói rằng, ô nhiễm không khí gây rất nhiều tai họa cho các em. Bằng chứng là hàng năm có tới 600.000 em từ 5 tuổi trở xuống chết vì các chứng bệnh do ô nhiễm không khí gây nên, như các chứng bệnh về tim mạch và đường hô hấp. Ông cũng kêu gọi tất cả các nước nên có những giải pháp để tình trạng ô nhiễm không tiếp tục xảy ra.
Thưa quý thính giả, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam hôm thứ Tư 26 tháng 10 khuyến cáo các phóng viên và báo chí trong nước cẩn trọng khi đưa tin về nhân quyền mà bộ này cho là vấn đề nhạy cảm, thường bị những thế lực xấu lợi dụng để chống phá nhà nước Việt Nam. Quan điểm của nhà cầm quyền Việt Nam về nhân quyền, mức độ nhạy cảm của vấn đề là nội dung bài do Thanh Trúc thực hiện sau đây.
Tại buổi họp có tên là Hội nghị cung cấp thông tin về công tác nhân quyền, được tổ chức định kỳ hàng tháng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Bảo, đưa ra cảnh báo như vừa nêu với báo giới trong nước. Ông Hoàng Vĩnh Bảo còn lưu ý báo giới Việt Nam rằng những gì đang diễn ra trong nước, thí dụ kỳ họp quốc hội hay chuyện ô nhiễm môi trường chẳng hạn, là những thông tin dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Ông Trịnh Hòa Bình, nguyên giám đốc Trung tâm Dư luận Xã hội, nay là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, nhận định.
Đây là phát biểu chính thức của nhà nước do Đảng Cộng sản cầm quyền. Thế thôi. Thì đúng như điều anh Bảo nói, nhân quyền ở Việt Nam dưới cái góc nhìn của quốc tế và đến lượt Việt Nam nhìn lại thì nó là vấn đề nhạy cảm. Và có lẽ cũng chưa bao giờ mà vấn đề nhân quyền được đặt ra ở Việt Nam cách phổ quát nó. Tôi không muốn nói là gay gắt. Nói gì thì nói, và Việt Nam cũng đã đạt được những cái bước tiến nhất định xét về mặt lý luận, xét về mặt quan điểm xung quanh những cái vấn đề nhân quyền. Thế còn có điều là này, cái nhân quyền ở Việt Nam nó còn bị quy chiếu bởi cái văn hóa của Việt Nam nữa. Ở đấy đương nhiên cái văn hóa là bao gồm cả chính trị. Thì ở đây nó có những vấn đề như thế. Tôi nghĩ là cũng không nói được nhiều hơn bởi vì phát biểu chính thức họ là như vậy. Còn bản thân tôi không phải là cái thang đo, không phải là cái thước đo để đánh giá.
Đối với tầng lớp lãnh đạo Việt Nam hiện nay, nhân quyền là vấn đề nhạy cảm ngay từ trong khái niệm của nó. Đó là phát biểu của ông Vũ Quốc Ngữ, thành viên mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự độc lập.
Không muốn nhân dân hiểu rõ và thực thi nhân quyền trong các phương tiện thông tin đại chúng, thì họ không muốn cho các báo rất nhiều đến vấn đề này. Ở Việt Nam họ có một cái gọi là tiêu chuẩn gần như là tiêu chuẩn riêng của thế giới, chứ họ không công nhận cái nhân quyền phổ quát, mà họ bảo rằng cái nhân quyền Việt Nam nó mang tính đặc thù xã hội chủ nghĩa, giả thể như thế. Cho nên là cái nhân quyền của người Việt Nam mình nó khác với cái nhân quyền thế giới, là nhân quyền phổ quát. Và do đó là việc đưa tin chính là ông phải theo đúng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Chính quyền Việt Nam làm sao mà nó không ảnh hưởng đến sự lãnh đạo độc tôn của Đảng và không ảnh hưởng đến cái sự lãnh đạo của Chính phủ.
Quốc hội Việt Nam đang nhóm họp với dự định thông qua một loạt các luật, trong đó có luật về tôn giáo, vốn là một trong những chủ đề liên quan đến nhân quyền. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng các nhà hoạt động nhân quyền trong nước đã bày tỏ sự quan tâm rằng luật tôn giáo một khi được thông qua sẽ là cơ hội cho Việt Nam vi phạm quyền con người nhiều hơn nữa. Chính quyền thì lại cho rằng có những kẻ xấu, những thế lực thù địch đã nhân cơ hội này lôi kéo, tuyên truyền và kích động người dân chống phá nhà nước, như nội dung phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khi đưa ra cảnh báo là cần phải thận trọng lúc viết về nhân quyền. Phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông như một lời đe dọa không hơn không kém là ý kiến của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Chuyển.
Cái lời đe dọa đó nó là một cái chuyện hết sức là bình thường. Ở Việt Nam, đối với những ký giả mà tôi cho rằng thuộc nhà nước kiểm soát thì họ sẽ hết sức thận trọng và họ sẽ chẳng bao giờ dám viết cái vấn đề đó. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có những người viết báo mà không lệ thuộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì họ sẽ viết và họ chấp nhận trả giá khi mà nói lên những cái sự thật như vậy. Ở Việt Nam vấn đề nhân quyền đang bị đe dọa vì lên tiếng cho quyền tự do ngôn luận mà blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt. Rất nhiều người khác cũng đang rơi vào cái tình trạng bị khởi tố trong điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước. Bản thân tôi cũng bị cái tội danh như vậy.
Vậy, theo nhà nước thì những kẻ xấu nào, những thế lực thù địch nào đã lợi dụng vấn đề nhân quyền để xúi dục hành động chống phá? Ông Nguyễn Bắc Chuyển trả lời.
Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn người dân với cái cặp mắt thù địch khi mà họ nói là sự thật trong cái đời sống xã hội của họ. Tôi xin khẳng định không có ai lợi dụng tôi cả. Tôi làm vì lương tâm của tôi, vì cái trách nhiệm của một công dân. Không ai đứng đằng sau lưng suối hay là kích động để cho tôi làm những việc này.
Câu hỏi tương tự cũng được nêu ra với cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, thành viên mạng lưới Blogger Việt Nam.
Có lẽ tôi trả lời bằng cái hình thức hóm hình một chút là tôi hoàn toàn bị lợi dụng, tôi hoàn toàn bị kích động, tôi hoàn toàn bị xúi dục bởi chính lương tâm và trách nhiệm của tôi. Chính ngoài ra thì không có một cái thế lực nào bên ngoài hết. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn coi nhân quyền là một điều cấm kỵ, không chỉ riêng đối với các nhà báo là đảng mà đối với mọi thành phần trong xã hội Việt Nam.
Phải chăng đó là lý do khiến Bộ Thông tin Truyền thông phải lên tiếng cảnh báo phóng viên cần thận trọng khi viết những tin, những bài có liên quan đến nhân quyền?
Đặc biệt là trong cái bối cảnh này thì tôi nghĩ rằng là trước nhất ấy, thì chúng ta phải thừa nhận một cái điều rằng là người dân càng ngày càng nhận thức được rõ hơn về giá trị con người và cụ thể là vấn đề nhân quyền. Cái phát biểu này một lần nữa thì cho chúng ta thấy rất rõ rằng là trước sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam luôn luôn nhất quán trong cái vấn đề coi nhân quyền là cái điều tối kỵ, cấm kỵ và không được phép tồn tại ở Việt Nam.
Hiến định về quyền con người đang được hiểu khác nhau là tựa đề một bài do báo trong nước loan tải, đề cập đến báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành hiến pháp giai đoạn 2014-2016. Qua đó, chính phủ nêu ra một số vướng mắc cần tháo gỡ mà điển hình là quy định trong khoản 2 điều 14 về quyền con người. Tin nói, vì cách hiểu khác nhau nên khó đạt được sự nhất trí cao trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người, quyền công dân, vì thế ảnh hưởng đến tiến độ soạn thảo văn bản cũng như sự trình bày của chính phủ. Ông Trần Ngọc Quang, trước kia là phóng viên báo đảng, nay là một nhà báo độc lập, góp ý.
Thực sự ngay nhà nước, ngay quốc hội, ngay kể cả những cái tổ chức lề phải đấy cũng chưa đưa ra cho xã hội Việt Nam một cái khái niệm thế nào là nhân quyền. Bản thân họ cũng còn chưa hiểu, đừng có nói chuyện mà anh hướng dẫn dư luận. Anh là quan chức thì trước hết cái tư cách con người của anh cũng nó cũng chưa rõ, cái quyền của anh còn không biết, làm sao mà anh có thể dẫn dắt dân chúng được.
Chính vì những lẽ đó, nhà báo độc lập Trần Ngọc Quang kết luận, lãnh đạo Việt Nam đã có những khái niệm rất mơ hồ trong lúc báo mạng thì đầy dẫy những định nghĩa cũng như những tin bài xác thực về nhân quyền, về dân chủ, về tự do mà nhà nước không thể hay không có khả năng che lấp.
Thưa quý vị, báo chí trong nước thời gian gần đây có loạt bài liên quan đến trường hợp cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, người bị cáo buộc là đã thực hiện các phi vụ mua bán chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc này cũng cho thấy một cách nhìn khác về cuộc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nam Nguyên có bài tìm hiểu.
Báo chí do nhà nước quản lý đang thực hiện điều gọi là dội bom tấn lên cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng để vận động truy tố hình sự nhân vật đã về hưu này. Ông cựu Bộ trưởng bị cáo buộc thực hiện các phi vụ mua bán chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng toàn cảnh bức tranh chống tham nhũng ở Việt Nam lại cho thấy tình hình không kết quả, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng hơn và đe dọa sự tồn vong của chế độ. Ngày 27 tháng 10, 2016 tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nhìn nhận là vấn đề chống tham nhũng trong những năm qua hoàn toàn chưa thể đạt mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng lãng phí. Tình trạng tham nhũng và lãng phí hiện nay đang đe dọa đến sự phát triển của đất nước, sự tồn vong của chế độ. Theo báo Điện tử Chính phủ và Vietnamnet, lên tiếng tại hội nghị chuyên đề tổng kết 10 năm chống tham nhũng, ông Trương Hòa Bình cho rằng cần xác định tiêu chí công khai minh bạch phải là giải pháp đột phá cho phòng chống tham nhũng, đồng thời cần có cơ chế giám sát quyền lực nằm trong điều gọi là dò pháp luật. Điều gì khiến Đảng và Nhà nước Việt Nam gần như bất lực trong cuộc chiến chống tham nhũng? Phải chăng vì tham nhũng dày dặc từ trên xuống dưới, khiến đánh chuột sợ vỡ bình, một phát biểu thời thượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Trả lời chúng tôi vào tối 27 tháng 10, 2016, ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập phụ trách báo du lịch, người bị cách chức vào năm 2009 vì đăng một bài viết khích lệ tinh thần yêu nước trước họa bá quyền Trung Quốc. Từ Sài Gòn, ông nhận định.
Bao giờ mà pháp luật mà không được thượng tôn, luật pháp làm ra không có bình đẳng, tức là còn phân biệt giữa người này người khác, giữa nhân thân người này đến người kia. Tóm lại câu là khi nào mà đảng và nhân dân pháp luật, đảng chỉ huy pháp luật thì chắc chắn là không thể nào có được cái sự gọi là minh bạch và rõ ràng để mà xử lý tham nhũng hết.
Nhân vật xếp thứ 15 trên 19 về vai vế trong Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, được VGP News và Vietnamnet cùng nhiều báo khác dẫn lời nói rằng, trong 10 năm qua, trên toàn quốc có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Hơn 300.000 lượt cán bộ công chức bị chuyển đổi vị trí công tác. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình còn đề cao điều gọi là tới 99,5% viên chức công chức cán bộ đã kê khai tài sản và thu nhập hàng năm. Những con số mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình liệt kê trở nên một loại hỏa mù thông tin, vì ngay trong bài phát biểu, ông lại tái xác định là tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Tham nhũng có tính lợi ích nhóm đã xuất hiện trong một số lĩnh vực. Một số vụ án tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước và xã hội. Trong bài phát biểu được báo điện tử Chính phủ Việt Nam trích đăng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh rằng tham nhũng vẫn đang là lực cản sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất hiện nay, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Nhận định về phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Đăng Quang, một cựu đại tá ngành công an hiện nghỉ hưu ở Hà Nội cho biết ý kiến.
Từ đó đến nay là 25 năm đã qua rồi, thì đã qua 5 kỳ đại hội đảng. Tôi có quan sát thì tôi thấy là mỗi một kỳ đại hội đảng thì cái tình trạng tham nhũng nó càng nặng nề hơn, mức độ nó càng nghiêm trọng hơn và đối tượng phạm tội nó càng cao cấp hơn. Cho nên là có thể nói là càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển. Điều này so với cái nhận định của tôi thì tôi nói là cơ chế này ở Việt Nam nó đẻ ra cái tệ nạn tham nhũng và cái bọn tham nhũng nó lại ra sức bảo vệ cái cơ chế này. Thế do vậy là nếu mà giao phó cho Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền chống tham nhũng thì dân tham nhũng càng phát triển.
Hội nghị chuẩn bị đề án tổng kết 10 năm chống tham nhũng theo nghị quyết Đảng diễn ra ngày 27 tháng 10 2016 ở Hà Nội, trong bối cảnh báo chí nhà nước mở tổng chiến dịch đòi truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Nhân vật này về hưu sau Đại hội Đảng 12 và mới bị Ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo về mặt Đảng. Lý do vì trong hai nhiệm kỳ Bộ trưởng thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Vũ Huy Hoàng đã thực hiện một số vụ bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ mờ ám, gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt trong vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người đã bỏ trốn qua Âu Châu và bị truy nã quốc tế. Ông này bị cáo buộc chịu trách nhiệm cao nhất, làm thất thoát 3.300 tỷ trong thời gian làm chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC. Nếu như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sau kỷ luật đảng sẽ bị truy tố, thì có lẽ ông là nhân vật cao cấp nhất bị truy tố hình sự, dù đã là cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng. Câu chuyện này làm nhiều người nhớ lại vụ tài sản bất minh của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông này bị bêu xấu nhưng không bị truy tố. Trong 10 năm qua, các vụ án chống tham nhũng liên quan tới đảng viên, cán bộ cao cấp đang tại chức là rất hiếm. Ông Nguyễn Trung Dân, cựu Phó Tổng Biên tập phụ trách báo du lịch nhận định.
Ông Tổng Bí Thư nói rồi, anh nghe. Ông sợ là đánh con chuột ở trong bình thì nó vỡ bình ra. Thì con chuột nó phải ra khỏi bình để chứ con chuột đó là dù trong bộ trưởng hay ông thủ tướng gì nữa mà ra khỏi bình này thì ông đánh đó. Còn trong bình thì không phải bảo vệ đó. Còn thực chất đó là không thể, bởi vì anh có những cái một số cái lực lượng riêng đó mà giống như ông Giang Minh này, ở Sài Gòn này, ở giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh mà ông nói đó. Tức là anh có những cái luật riêng mà đảng viên không được đưa ra xử. nghị định có khi nào á là ông tổng bí thư hoặc là đấy bật đèn xanh thì mới đánh tới cái đó, nếu ông không bật đèn xanh thì thôi.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được mô tả là người giơ cao ngọn cờ chống tham nhũng, làm trong sạch đảng để tìm kiếm hậu thuẫn của lớp đảng viên trung kiên. Giới quan sát cho rằng hoặc là ông Trọng chưa tập trung quyền lực đủ mạnh, hoặc là tham nhũng lợi ích nhóm đã trở thành căn bệnh trầm kha, bắt rễ trong hệ thống chính trị, cho nên ông Tổng Bí Thư hành xử rất thận trọng, và vì thế quá chậm chạp trong vấn đề làm trong sạch đảng. Điển hình là để đả một con hổ già, nanh vuốt đã cùn như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, mà đường đường một ông Tổng Bí Thư phải mấy lần trực tiếp ra lệnh đánh một anh Phó Chủ tịch tỉnh là Trịnh Xuân Thanh. Ông Tổng Bí Thư được cho là đã huy động toàn bộ công cụ truyền thông nhà nước để moi móc việc ông Phó Chủ tịch Hậu Giang đi xe tư tiền tỷ gắn biển số công. Rồi từ đó mới có cớ điều tra làm rõ các vấn đề chạy quyền, chạy chức và vấn đề cựu Bộ trưởng Công Thương nhắm mắt làm ngơ sai phạm lớn của ông Trịnh Xuân Thanh ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí. Trong dịp trả lời chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn cho rằng, Tổng Bí Thư phải có hành động thực sự quyết liệt để chống tham nhũng tới nơi tới chốn, chứ không phải chỉ là một vài vụ để tuyên truyền, ông nói.
Cái đòi hỏi của xã hội, của nhân dân và kể cả trong nội bộ đảng, thì cũng mong muốn rằng những cái vụ án gần đây đó thì sẽ làm đến nơi tới chốn. Như là cái vụ án bây giờ mua iPhone, ví dụ là mua pháo, rồi vụ không mua sang, từ Bộ trưởng Xuân Thanh, từ Bộ Vinaconex, vân vân. Đã đưa ra thì không làm đến đâu chốn, đến chứ không làm đến đâu chốn thì ý kiến của đảng có lẽ là nó sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn.
Ngày 17 tháng 10, 2016, khi tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được báo Dân Trí Online dẫn lời nói rằng cần thiết cơ chế kiểm soát quyền lực và điều gọi là phải nhốt quyền lực vào lồng cơ chế lập pháp. Phát biểu đáng chú ý của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có khả năng hiện thực hay không? Cựu Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội nhận định.
Tuyên bố của ông Trọng nói là chỉ có tác dụng làm khích lệ tinh thần của một số đảng viên, nhưng mà thực tế là nó không có giá trị thực tiễn, bởi vì ở Việt Nam ấy thì giữa cái bộ khung quyền lực, tức là những quy định về pháp luật với việc thực thi nó thì là có sự khác nhau rất xa nha.
Sự độc tài thối nát, thoái hóa, thực hiện kinh tế xã hội chủ nghĩa thất bại đã khiến các đảng cộng sản từng cai trị hàng chục thập niên ở Đông Âu bị xóa sổ. Rồi chính cái nôi khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa là Liên Xô cũng đã bị tan rã vào năm 1991. Đảng Cộng sản Việt Nam tất nhiên ý thức điều này rất rõ. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lý luận chủ nghĩa Mác Lê, sẽ có được sức mạnh thần kỳ nào để sống mái với các nhóm quyền lực và lợi ích đang xâu xé nền kinh tế Việt Nam? Hay là ông sẽ phải dựa vào uy lực của nhóm lợi ích mạnh nhất, hầu có thể thực hiện kế hoạch đả hổ, diệt ruồi?
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22-25m và làn sóng trung bình 1503 kHz. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.